Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu chương buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Văn minh thường được hiểu là giàu sang và tiện nghi. Văn minh theo nhà văn hóa Thanh Nghị là gồm chung những tư tưởng và phong tục tập quán của nhân loại sống trong xã hội đã được tổ chức mà con người đã biết giao thiệp với nhau thường thường. Một nước văn minh khi nước ấy có một chế độ chính trị, hành chính, tiền tệ, một nền văn học, nghệ thuật, khoa học, một sự độc lập của xã hội đối với thiên nhiên, cũng như sự tự do giữa người này với người kia, một sự phát triển thường thường và sức đi tới không ngừng về phương diện kinh tế, tinh thần và đạo lý. Tuy nhiên, văn minh đích thực trong thế giới ngày nay chỉ có nghĩa là phương cách tổ chức đời sống trong xã hội sao cho gọn nhẹ, tiện nghi và vệ sinh. Đó là về tổ chức. Trong khi đó, văn minh về tinh thần có nghĩa là không ích kỷ, có ý thức về trách nhiệm. Trong Kinh Thánh đã có những lời dạy về tinh thần văn minh qua các câu như: hễ điều chi mà các con muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Một trong những điều quan trọng của đời sống văn minh là tránh xa tội ác và chú trọng vào những điều thiện lành. Đời sống văn minh khởi đầu từ cá nhân. Nếu bạn kính thờ Chúa, không ích kỷ, thương yêu người khác, có tinh thần trách nhiệm, tự nguyện, vị tha, lúc nào cũng giữ lời hứa và trung thành làm tròn bổn phận, thì bạn là người văn minh. Tinh thần văn minh được thực hiện trong mọi cuộc giao dịch, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Một trong những yếu tố căn bản của tinh thần văn minh là giải trừ tội ác và sống trong con người mới. Việc này chỉ tin nhận Chúa Giêsu là thực hiện được, vì Chúa Giêsu tha thứ mọi tội ác của bạn khi bạn bằng lòng tin rằng Chúa đã hy sinh cho bản thân mình. Nhiều người nghĩ rằng phải giàu sang mới có thể có văn minh được. Thật ra hiểu như thế là nhầm văn minh với tiện nghi và phương tiện. Ai cũng có thể sống đời sống văn minh nếu giữ được đạo đức và tổ chức đời sống khoa học, gọn nhẹ, làm đúng trách nhiệm, có lòng thương người và nhất là áp dụng đúng những lời Chúa dạy. Mời bạn tin nhận Chúa để đời sống văn minh của bạn có ý nghĩa và đem phúc lợi thật đến cho những người sống xung quanh mình. Cuộc hẹn sau cùng. Vào một buổi trưa thứ bảy, trong thời tiết tuyết giá, một anh chàng lái chiếc xe tang, trên có chiếc quan tài và xác chết, trên đường đi đến một nghĩa trang xa. Anh ta nghĩ nên uống một ít rượu cho ấm người. Thật ra rượu làm cho thân nhiệt giảm thấp hơn, và vì choáng váng, anh ta lạc đường đến nghĩa trang. Tang gia và khách tiếp tục đợi tại nghĩa trang mấy tiếng đồng hồ, sau đó phải giải tán. Buổi tối hôm ấy, cảnh sát thấy anh chàng tài xế xe tang ngủ trong xe, bên cạnh chiếc quan tài ngay cạnh đường vì quá say. Anh ta giật mình thức dậy, chạy đến nghĩa trang thì đã quá trễ, và ngày hôm sau lại là ngày chủ nhật, không nghĩa trang nào nhận xác chết vì là ngày nghỉ. Sáng thứ hai, tờ báo địa phương đăng tin là xác của một ông già 62 tuổi sau cùng đã được yên nghỉ, trễ 2 ngày đối với cuộc hẹn hò cuối cùng trên đất. Thực ra ông lão này rất đúng hẹn, vì sự chôn cất dù có trễ mất 2 ngày cũng không thể thay đổi được sự việc là linh hồn sống của ông ta đã vào cõi vĩnh hằng đúng thời điểm mà Thượng Đế đã ấn định. Mỗi chúng ta đều có một giờ hẹn cuối cùng để gặp đấng tạo hóa. Thánh Kinh dạy rằng, hãy chuẩn bị mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Cuộc chuẩn bị cần chu đáo và khẩn cấp. Vì khi Thượng Đế đòi ta ứng hầu, ta không biết trước được là lúc nào. Cuộc hẹn hò ấy chắc chắn phải có. Vì thế không chuẩn bị thì thật là dại. Chuẩn bị đây là tin nhận Thượng Đế trước khi gặp Ngài. Đây là điều kiện để cuộc gặp gỡ đó trở thành một cuộc hạnh ngộ, chứ không phải là một tai họa hay sự hối tiếc đời đời. Có người nói rằng sống mới khó, chứ chết thì chẳng còn vấn đề gì cả. Thật ra sống đã lắm vấn đề, mà chết cũng còn vấn đề chứ. Bởi vì không những chỉ về thân xác mà về linh hồn trong thân xác nữa. Định nghĩa chết là tim ngừng đập hay óc ngưng hoạt động là mới nói về phương diện thể chất. Tim và óc là hai trung tâm điều khiển sự sống. Nhưng bản thân các cơ quan này không phải là sự sống. Vì bằng chứng là nhiều khi các cơ phận ấy còn hoạt động mà bệnh nhân đã chết rồi. Trong dân gian người ta thường nói chết là hồn lìa khỏi xác. Câu nói này không có vẻ y khoa chút nào, nhưng hoàn toàn đúng. Vì chính linh hồn làm cho thân xác sống hay chết khi nó có mặt hay vắng mặt. Nhưng linh hồn là gì? Câu hỏi này tương đương với câu hỏi sự sống là gì? Y khoa không thể nào trả lời hai câu hỏi này, vì không ai trả lời được câu hỏi về nguồn gốc của sự sống hay linh hồn. Thánh Kinh nói một câu ngắn gọn, đó là bụi cho trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Câu này cho biết nẻo về của thân xác và linh hồn. Thân xác con người từ cát bụi nên sẽ trở về cùng với cát bụi. Nhưng chắc chắn không ai tự nhận mình chỉ là cát bụi. Vì sự sống không xuất phát từ cát bụi mà từ nơi Thượng Đế, đấng sáng tạo nguồn sống. Thượng Đế hay Đức Chúa Trời là đấng ban linh hồn, ban sự sống cho sinh vật và chính mỗi chúng ta. Một người chết là khi linh hồn lìa khỏi thể xác. Tất nhiên lúc ấy thể xác đã tàn tạ, không còn cư ngụ sự sống hay linh hồn được nữa. Nói đúng hơn là linh hồn đã ra khỏi thể xác. Điểm bế tắc của người vô thần là không thể giải thích linh hồn từ đâu ra và sẽ đi đâu. Nói một cách khác, hồn lìa khỏi xác có thể khi óc vẫn còn sống và tim vẫn còn đập, nghĩa là sự sống không có ở đó, chỉ có mấy cơ quan còn hoạt động vì các điều kiện vật lý và hóa học chưa chấm dứt. Theo Thánh Kinh, chết có một định nghĩa khác, đó là chết là bị ngăn cách với nguồn sống. Nguồn sống đây là Đức Thượng Đế, là Đức Chúa Trời. Khi nào một người không còn được tiếp xúc với Thượng Đế nữa, thì người ấy đã chết. Chết về tâm linh là cái chết quan trọng mà Thánh Kinh nói đến. Chết tâm linh xảy ra khi con người phạm tội ác chống lại Thượng Đế và làm hại đồng loại. Chính vì chết tâm linh mà con người phải đau khổ, tật bệnh và chết về thể xác. Sự sống đầy đủ toàn vẹn là có tâm linh, hồn và xác. Nếu chỉ có hồn và xác mà không có tâm linh thì coi như vẫn chết. Chúa Giêsu vào đời hy sinh cứu chuộc nhân loại là để hồi phục lại đời sống tâm linh đã chết của nhân loại. Nói khác đi là cho con người được điều kiện trở về với nguồn sống là Thượng Đế và hưởng được đời sống vĩnh hằng của tâm linh, nghĩa là đời đời không còn bị cắt đứt với Đấng Thượng Đế nữa. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc hồi phục sự sống tâm linh cho những người đã mất tâm linh vì phạm tội không phải là chuyện mê tín dị đoan, cũng không phải là làm hay có thể không cần. Đây là điều quan trọng nhất để xác định ta là một người có sự sống đầy đủ. Người được phục hồi sự sống tâm linh sẽ sống với quyền năng của Chúa, tránh xa tội ác và làm điều hại cho sự sống tâm linh, và thấy cuộc đời mình có ý nghĩa cao đẹp với các giá trị vĩnh hằng. Ta có thể không giàu có hay chẳng có danh vọng gì trong đời, nhưng ta là con của Chúa và ta tương giao với Ngài. Mời bạn tin nhận Chúa để tâm linh được phục hồi và toàn diện đời sống được phát triển. Đây là quyết định chỉ một mình bạn có thể làm được. Xin đừng bỏ lỡ cơ hội. Tân Hoa xã Trung Hoa công bố trong tháng 5 1997 rằng họ Lý hiện có đến 87 triệu người, vượt xa họ Trương là họ xưa nay vẫn hãnh diện, là có đông người tại Trung Quốc hơn cả. Được biết tại Trung Hoa có đến 700 họ, nhưng theo tác giả Lê Trung Hoa thì tổng số họ của người Việt và các dân tộc ít người khoảng 769 họ. Tại Việt Nam thì họ Nguyễn chiếm 38%, sau đó là họ Trần và Lê. Thành ra từ 100 họ ngày xưa của vua quan Trung Hoa và Việt Nam chỉ tương đối. Nói về họ, ta thấy có nhiều thay đổi và cuộc thay đổi ấy luôn luôn xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Đó là về họ, tên lại còn phức tạp hơn nhiều. Thành ra họ và tên là cách để phân biệt người này với người khác. Dù rằng có nhiều người trùng tên họ và cả chữ lót, nhưng thật ra không có ai hoàn toàn giống hệt nhau cả. Trên thế giới ngày nay chưa thấy thống kê nào đầy đủ về họ và tên của mọi giống người. Trước mắt Thượng Đế là Đấng tạo dựng nên nhân loại, thì mỗi người là một cá thể mà Ngài biết rõ. Không ai cần phải xưng tên họ đối với Thượng Đế, cũng như không ai cần xưng tên họ với chính cha mẹ ruột của mình. Thượng Đế không những biết hình hài, nhưng còn biết thấu mọi tư tưởng và ý định của từng người nữa. Bạn là ai có lẽ ít người biết, nhưng Chúa biết bạn rất rõ. Có khi còn hơn bạn biết bạn nữa. Ý thức như vậy, ta thấy rằng mình không sống cô đơn, và mỗi khi ta cần đến một bàn tay quyền năng cứu giúp, thì nên nhớ đến Chúa. Nếu bạn tin Chúa và biết Chúa, thì việc đó không phải là điều lạ. Nhưng nếu bạn chưa tin Chúa, thì đây là thiệt thòi lớn cho bạn. Mời bạn tin Chúa để được trao đổi với Đấng đã biết rõ mình và thường nhìn thấy cuộc đời của mình.